Anh chàng trẻ tuổi tủm tỉm cười, gái ngây nhìn như muốn liệp người đi. Nhưng anh chàng dường như cũng nhận ra mình vừa ăn nói có vẻ tự nhiên quá. Anh đáp cộc lốc, tôi ăn cơm rồi.
Ăn bao giờ?
Lúc nãy.
Không phải,
từ lúc nghỉ giữa đường kia.
Bố vừa bảo còn nắm cơm trong tay nải lấy ra ăn cơ mà.
Thấy cô ả để ý mình kỹ quá, lại ăn nói chống chất như người nhà, anh chàng đâm bực, đã bảo ăn rồi mà.
Gái cười lại nói chống không, ăn thêm, bún nóng chấm tương nếp ngon đáo để.
Anh chàng thoáng nhìn cô gái dạn dĩ, có lẽ cũng chạc tuổi mình, trai ở trại gái hàng cơm, gái hàng cơm có khác, cứ sấn sổ vào người ta. Phải rồi, mới đấy mà cô gái đã ra bề dường như phải lòng anh chàng đường ngược. Kể thì nom anh chàng có vẻ lam lũ, nhưng khác người ta ở đây, cái áo năm thân vải nâu da bò, quần nâu bạc, tóc búi tròn tròn trong vòng khăn vải gốc mộc thô đen như nước sáo chó. Nhưng sao mà làn da trắng mởn như con gái, mà cái miệng tươi quá, hai con mắt lư đừ nhìn nồng nàn như đôi mắt muốn mắc vào nhau cho đến phải lòng nhau rồi. Gái đã để ý anh chàng từ lúc gái ngồi xay bột làm bún mà chàng ta không biết, cũng không thể biết đâu mà để ý được. Cái anh chàng từ núi Ba Vì về đây còn mải ngồi bóp hai bàn chân đi đất đã sưng vù lên. Mà thật, người ta nói ở núi quen leo dốc ngược bàn chân, bây giờ đi chân phẳng đường bờ ruộng cũng đâm ra đau chân sinh bệnh. Nhưng sức trai trẻ thế ấy, chỉ nghỉ một đêm, mai khỏi thôi. Chắc lẽ cái nhà anh chàng này có nếp khuôn phép, bố còn thức, con chưa dám đi ngủ. Mấy lần ngáp vụng rồi mà chỉ thấy vẫn ngồi tựa lưng vào tay nải. Đến khuya, các quán bên cạnh cũng im ắng cả. Chỉ nghe gió từ đồng sâu hun hút lên. Giá ai nhỡ độ đường mà còn qua đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này, chợt đến, có thể không biết trong chỗ lộn xộn ngổn ngang ấy là quán hàng. Mà tưởng như đây đương cuộc chén chú chén anh trong nhà, hay là một bọn cướp vừa đi làm ăn về, đương mải vừa đánh chén vừa chia của, vừa ngủ ngay giữa cuộc cãi cọ. Quang đèn cầy treo giữa nhà đã mấy lần gái bê hũ dầu chầu ra đổ rồi chốc lại kéo bấc lên. Các ổ rơm cũng được dần dần lôi đến quanh chân chiếc mâm chõng còn la liệt thức nhắm và những phạn nước sáo. Có mấy người cứ nguyên cả quần áo lấm láp thế lăn ra đã ngáy khò khò từ lúc nào không biết. Giữa lúc ấy, cái bác suốt từ chập tối cứ ngật ngưỡng vừa uống vừa ngắm bát rượu, chốc lại đấm vào đám đánh chén một câu nhủng nhẳng, đôi khi chẳng đâu vào đâu. Bây giờ lồm ngồm đến ngồi trước mặt đề cụt, cởi chiếc hầu bao vải nâu nặng cộp đặt lên chõng như đặt cọc.
Tỉnh rồi nhé nhe, tính tiền đây này, rượu hai đấu một lẻ, ba khoanh thịt, một bát sáo thôi.
Bây giờ đã đi đấy à?
Ừ, đi cho kịp độ đường.
Bác ta đếm ra một đống tiền kẽm để trên mặt chõng, lại buộc lại hầu bao vào lưng, rồi đến bên vách xốc ra cái đẫy to. Đã đứng lên mà người cứ lom khom như cõng cây rơm. Một anh lè nhè hỏi,
đẫy gì thế?
Người khác ngồi cạnh vỗ vào lưng anh nọ vừa nói,
đẫy đựng thừng đem vào chói tây ở đồn thủy đấy, mày hỏi làm gì?
Nhưng mà bác ấy ạ, giờ khuya quá rồi đừng đi, đồng đất này không biết chừng thế nào đâu.
Người đeo đẫy rút trong thắt lưng ra con dao găm lưỡi sáng trắng cười khẽ,
tao chẳng chặt cổ đứa nào thì thôi.
Rồi lom khom vác đẫy trên lưng đi xuống cánh đồng trăng sương mờ mờ. Để cụt vẫn ngồi im giữa mấy hũ rượu, cũng im lặng như những hũ rượu. Có hũ đã cạn nằm lăn chiêng, đám bong bóng đựng rượu đã xẹp hết, được xếp lại như đống áo rách. Những ông khách ngủ lại, những ông khách thình lình đi nửa đêm hay đi canh ba canh tư cũng là thường. Người ta chỉ hỏi nhau thế thôi, không tò mò, không quan tâm lắm. Ngộ như có người có ý tứ gì thì cũng chỉ để ý khéo, khó ai biết được. Gái vừa bưng hũ dầu cất vào trong vách để cụt nói:
"Vãn hàng rồi, dập mấy cây nứa làm đó mà về đi."
"Anh bảo em về bây giờ ấy ha?"
"Hai con chó mua chợ canh vẫn còn để ngoài sân nhà, khéo kẻo phơi xương chết mất, mày phải về cất đi."
"Em không về đâu."
"Dạ cái con này."
Gái cười:
"Em ở đây để chốc nữa nghe anh lại kể chuyện mà."
"Chuyện với trò gì?"
"Chuyện đánh tay ở Thủ Lệ."
"Mày nói như trẻ con đòi ăn kẹo, làm tao bật cười."
Một ông khách nói chen vào:
"Anh Đề à, khuya rồi, đừng bắt cô ấy về. Từ đây vào làng phải qua cả một cánh đồng trống."
"Nói à, có nửa đêm cho nó lên trời bắt voi nó cũng lên được. Nhưng thà mày cứ nói toạc ngay cái bụng ra thì tao còn nghe."
Gái ngúng nguẩy: "Cái anh này rõ hay."
Đề cụt vẫn cười, thong thả lắc lại xem vò nào còn rượu thì chiết dồn rồi nút lại, bê gọn vào một chỗ. "Lại còn mỹ tự, cứ nói thẳng là mày ăn phải bà cái anh ả sứ đoài kia rồi thì tao nghe ra, tao cho ngủ lại đây ngay thôi."
Có người khúc khích cười, một người bật cười khơ khớ, cả những người đương gà mắt cũng bừng thức ngóc cổ nhìn quanh, khi thấy mọi người cười cũng cười ngẩn ngơ. Gái thì ngồi chúi vào vách rơm và lặng im, không ai trông thấy nữa. Có người sốt sắng và ngơ ngẩn hỏi:
"Anh ả nào sứ đoài?"
"Dở hơi nhà cái ông này, cái thằng không biết ăn thịt chó ấy mà."
Người đào hoa cũng có khác, đi giữa đường mà số đào hoa cứ quàng vào cổ thôi.
"Có phải thế không?"
"Thằng con trai nào lúc mới đẻ cứ chảng hoa quấn đầy hai vai, cái số đào hoa mà. Ngày sau lớn, đi đến đâu gái theo đến đấy."
"À."
Ông già đã ngả lưng rồi lại trở dậy tìm điếu cầy, cũng gật gù vỗ miệng điếu:
"Cháu nó ngủ rồi, hôm nay phải bữa đi quá độ đường sưng cả chân."
Rồi cái quán lại lặng im, mọi người ngủ yên, và những đám lửa phía trong vách rơm đã tắt. Nửa đêm rồi, đâu đâu cũng chỉ nghe trong cánh đồng không tiếng gió bất miên man lên, rào rạt qua ánh trăng xuông nhờ nhạch. Tưởng như cả thế gian bây giờ chỗ nào cũng chỉ là một cánh đồng bàng bạc gió bấc thổi rợn qua. Để cụt vẫn ngồi trầm ngâm nhìn tụm bấc đèn bốc ngọn lửa đỏ ngòn quanh hai cái tai đèn làm bằng hai tảng gộc tre đã bám đầy những nạm muội đen nhánh cứ rơi xuống từng mảng. Không phải anh Đề Cụt thường hay chuyện đánh tay ở Thủ Lệ như gái nói lúc nãy, cũng có khi anh vui, có khi nói giỡn. Lúc nào hàng đông khách anh vẫn thế, chỉ đôi khi đêm có những đám khách xa ở đâu về không biết, Đề Cụt mới lại kể chuyện cái trận ta đánh tay ở đầu làng Thủ Lệ năm trước. Cô gái đã được nghe chuyện đến có phần thuộc, và có những đêm gái thấy anh vừa kể vừa đưa ống tay áo lên quệt nước mắt xong rồi lại cười, cái cười nhợt nhạt. Khách hỏi:
"Thế trận ấy anh có đi với bố con ông Xuất Vấn à?"
Để cột nhìn ông khách không nói, khách lại thì thào:
"Cánh tay này anh bỏ lại ở trận ấy à?"
Để cột chỉ nhìn người hỏi mà không trả lời. Gái đã biết không bao giờ anh đáp những câu hỏi ấy, anh chỉ lặng im rồi lại tiếp tục kể chuyện. Câu chuyện còn sôi nổi cả vùng đến tận bây giờ. Trận ta giết được quan Ba Ngạc Nhe ở cổng làng Thủ Lệ, bọn lính cờ vàng của thằng Đu Bi. Xin chú thích: Đu Bi là lái buôn người Pháp, tên là Jean Đu Bi. Ở phố mới đã biết kiềng mặt anh em quân ta, chúng nó sợ mất mật, chẳng đứa nào dám thò ra đầu ô này đâu. Nhưng thằng quan Ba Ngạc Nhe mới ở Sài Gòn ra, nghe nói nó đã đi suốt các nước Lào, nước Xiêm, cho nên nó hung hăng lắm.
Nó nhắn cả nước Nam, ai có giỏi muốn đánh nhau với nó thì cứ ra cống vị. Rồi ngạc nhe ra cống vị, ra Cầu Giấy thật. Râu sổm đen kín mặt, nó đi hàng đầu. Có lúc như thằng cuồng cứ chạy tít lên phía trước, tay cầm súng bắn vẩy vào bụi cây, bắn mô đất, bắn con trâu. Cho đến hôm nghe có các quan trong kinh ra xin giảng hòa, nó mới nguôi cơn điên được mấy hôm. Nhưng rồi bên ta lại có cánh quân nghĩa làng nào không biết, thách nó ra Cầu Giấy đánh nhau, nó lại phát rồ lên. Nó đe lần này nó ra tận Phủ Hoài, quyết phá đốt các làng từ ô Cầu Giấy đến tận Phùng. Nó biết tin bên ta đương sửa soạn đánh nó thật. Tin tức hai bên cứ thông tỏ như réo nhau ra mà thách. Bởi vì người ta vào thành hàng ngày, ở trong thành, thằng Tây Buôn Đu Bi sắp mở cả một khu phố mới trên bờ sông. Nó làm như cái kẻ chợ riêng của nó, cho nên bọn Tây đi đứng thế nào ai cũng biết. Thế là một vùng ngoài thành phía Bắc lại dậy lên tin Tây sắp đánh ta. Nhiều là nghe ngóng rồi rộn dịch chạy. 3 năm loạn lạc, chẳng mấy khi được ở yên. Cả Tổng Trung, cả vùng Phủ Hoài chạy loạn dồn lên dề kẻ, noi cáo. Dề kẻ lại kéo sang ở đậu tận Bắc Bỏi bên kia sông Cái. Nhưng vẫn chỉ các ông già bà lão và trẻ con đi, chứ trai tráng thì không mấy ai chạy loạn. Ai cũng nghĩ vừa đau vừa buồn cười, vừa căm giận đến phải chửi lên một câu. Bởi vì mỗi lúc thời buổi nháo nhác lại vẩn lên biết bao chuyện bẩn thỉu hèn hạ. Cứ gì giặc Tây, lắm khi chỉ nghe mơ hồ bên kia sông có bọn cướp to sắp tràn sang. Mới thế mà các quan giữ thành Hà Nội đã mặt xanh như tàu lá. Đến bây giờ người ta còn kháo nhau chuyện như trò hề. Chỉ có quan thấy kiện thì bò đến như kiến thấy mỡ. Còn từ hôm Tây chiếm thành đến cả tháng sau cũng vẫn chưa ai lôi ra được mặt ông quan nào ở đâu. Người ta lại vừa mếu vừa đùa. Dễ thường các quan đã chạy loạn về rồi, người gặp ngoài đường mà không nhận được mặt, sợ quá, cái mặt cũng khác đi đấy. Phen này mà Tây ra Phủ Hoài, chắc làng nào cũng có người đi đánh. Cũng lại là thường thôi. Có năm Đê Văn Giang vỡ, chẳng mấy năm Đê Văn Giang không vỡ. Thế mà người các vùng đã dựng lên xưng danh làm ông Xuất, ông Đề, ông Ngũ, kéo quân đi hỏi tội các quan, làm sao để cho thiên hạ đói, làm sao cho đê điều vỡ mãi. Vận hội đất nước mà con người cứ có khi có lúc bồng bột thế. Đâu cũng đồn quân tự so tận kẻ mẩy ra, còn quận chữ trên làng hồ, trong noi có Lãnh Trứ, trong đâm có Đề Kiên. Thế nào các tay khét tiếng tụ nghĩa ấy cũng nổi quân ra rồi. Ông Xuất Vấn ở nha đã được đích thực các ông ấy cho người ra đưa tin như thế. Ông Xuất mấy lần vào Cổ Nhuế, Tây Tự, Mễ Trì, các nơi ông cũng đã đi cả. Rồi về, ông Xuất cho gọi anh em thù hạ lại, vì cứ thế mà làm, có gì báo cho nhau biết thêm. Ngày ngày, các làng lại cho người vào dò la trong thành, có độ nghe tin quân ông tán dương. Ông Khâm, ông Đề Lưu, xin chú thích. Ông Tán Dương là Bắc Kỳ Tán Ly quân vụ đại thần Dương Doãn Hài. Ông Khâm là Khâm Sai Nguyễn Chi Phương. Ông Đề Lưu là Đề Đốc Tam Tuyên Lưu Vĩnh Phúc. Lúc Sơn Tây, lúc Hưng Hóa, khi Tuyên Quang, quan quân mới xuống đã đóng đen nghịt suốt dọc sông Tô Lịch rồi. Nghe thế ai cũng phấn khởi, nhưng cũng phấp phỏng lắm. Quân quan triều đình kéo về kéo đi, ai biết đâu chừng. Chỉ có làng nước, có bờ tre, có ao đình thì bao giờ cũng vẫn ở mãi một chỗ, không đi đâu được cả. Không có quân quan, không có cơ chấn, cơ định, cơ hùng, cơ dũng. Xin chú thích tên những đạo quân giữ Hà Nội và Sơn Tây thời Nguyễn. Thì ta lập quân lên mà đánh, vua quan không biết đến mà phong thành ông thống, ông vệ, thì người ta cứ đặt chức tước lên mà hội quân. Thằng Tây ra nhất định thịt thôi, nó ra lối nào cũng có người của ta chặn. Quân ông tự so tận Mễ Trì cũng đã về la liệt ở vòng. Chiều chiều, ông tự so cầm cái tay thước đi tắt cánh đồng noi ra nha đánh chén với ông Xuất Vấn. Đến khuya mới cùng thủ túc về. Ông Xuất, hôm ấy gọi anh em lại. Ta mới được tin Tây cận ngày ra lắm rồi, anh em đừng ai đi đâu nữa, kẻo lúc có việc động dụng không kịp, không ai ra khỏi cổng làng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một người lắc đầu nói, mấy hôm nay nhiều người vào thành lắm. Chúng nó vào thành làm gì? Bẩm ông lớn, đi khuân gạch. Có những chỗ tường thành loang lở trống trải từ mấy năm nay, không ai trông nom đến. Người các làng xung quanh thường lẻn vào khuân về. Lính phòng thành gác trên chòi cứ làm ngơ. Làng nào cũng xô nhau đi khuân gạch vồ tường thành. Những người túng đói lấy từng viên gạch vồ, gạch hòm sớ về, bán cho người ta xây tường, bán cho nhà chùa, cho làng xây cổng, ngõ xóm. Một người nói, phải cho người của ta đi xem có phải thế không? Nếu là vào thành lấy gạch như mọi khi thì không nên cắt miếng cơm người đói, nhưng không cho bố con thằng Vạn đi. Bố con nhà Vạn làm sao? Người của ta để ý thấy hôm nào bố con nó cũng đi, nhưng không thấy khuôn gạch về. Nó đi đâu? Bẩm ông lớn, không biết ạ. Thế mới dày. Ông xuất vấn nói, việc này phải nghĩ đấy. Lúc nãy ai nói thằng lý trưởng Ô Chợ Dừa đã vào ở trong trường thi với Tây rồi, có đích xác không? Cả chánh lý mấy làng ngoài Mai Dịch cũng dục dịch chạy. Chúng nó nói thế nào mà là chạy? Có người đến lạy van thẳng với ông Tự, ông Quận, ông Đề, quân ta thưa xin đội ơn quan lớn, con thề không bao giờ làm mật thám, không bao giờ theo Tây, con chỉ tham sống sợ chết thôi. Bây giờ hai bên sắp đem nhau ra quyết liệt sống mái ở đây, con phải tránh đi để khỏi tai vạ. Bọn cua cái ấy thì giết làm gì cho bẩn dao, nhưng cái lũ vào thành theo Tây mà ta vớ được thì cứ việc chặt chân, chúng mày nghe không? Có đứa còn về khoe Tây mới chiếm thành mà bây giờ cái gì Tây cũng có, đông vui hơn chợ Cầu Dừa, chợ Hàng Bè nữa. Hôm nào Tây cũng đón phường về hát tuồng rồi đi giao gọi người trong phường vào xem. Ông xuất vấn gật đầu. Được, để tao hỏi tội thằng Vạn. Ông xuất vấn gọi lão Vạn đến. Lão Vạn gốc người ngoài kẻ sở bên hồ Tây, nhưng cứ phiêu bạt, có khi lên Phú Gia, mấy năm nay xuống làm ăn dưới nha, ở đâu cũng loi thoi nheo nhóc không kiếm đủ miếng. Nhà không có, ở ghé mái ngoài khi cửa đình, cửa đền, và cứ bố con một mình một tính. Cả vùng người ta, làng trên trạ dưới, nghề giấy, nghề canh cửi, trồng dâu nuôi tằm, làm ruộng trồng ngô đất bãi, đằng này, lão không, vẫn lối rông dài quan viên kẻ sở, cái giỏ đeo đít, suốt ngày quanh năm lúi húi lang thang như con cuốc lủi kiếm con nhái con lươn ngoài đồng, không vào làng, không hàng phe, hàng giáp, không biết đến ai. Mà giá ông thủ từ ngoài đền có đuổi không cho lão chú chân, lão cũng đi ngay. Sống bằng con cái tôm theo bờ ruộng, đi đâu, ở đâu, cũng đến vậy thôi. Vừa thấy ông xuất vấn, lão Vạn đã bước đến tận nơi, chắp tay vái rồi thì thào. Ông ơi, ông nghe tin gì chưa?
Tin gì?
Thằng lý trưởng trại đại ơn theo Tây rồi.
Tao biết. Nó còn đem lính về đại ơn bắt người nữa chứ gì.
Rồi ông xuất cười nhạt, vuốt vảnh một bên ri mép, chăm chăm nhìn lão Vạn, trong khi lão đương lơ láo vì những chuyện ghê gớm đến như thế vừa xảy ra mà ông xuất cũng đã rõ. Ông xuất nói,
làng người ta có việc người ta, làng mình có việc làng mình khác làng người ta nghe không?
Vâng ạ.
Ông lý làng ta đương ốm, nhưng giá mà có khỏe, ông ấy cũng không đi theo Tây như thằng nào đâu.
Lão Vạn kể lể tự nhiên. Ông ấy tiếc cái nhà ngói, cửa bức bàn. Ông ấy còn hòng có khi về mà giữ, cả 10 mẫu ruộng chân liền nữa. Đi với Tây, biết còn gì ăn, lại biết bao giờ về.
Không phải ai cũng dễ theo Tây đâu. Bọn chánh lý cũng tùy đứa. Đi theo Tây cũng còn có lúc phải về làng nước, về thì biết cất cái đầu đi đâu.
Rồi ông xuất nghiêm mặt nói,
thằng Tây cứ thằng giặc trời cũng không đặt chân được vào khoanh tre làng này, Tao nhất quyết thế, mày cũng biết đấy. Tao không phải lý trưởng.
Dạ vâng.
Nhưng bây giờ tao trông nom cả làng.
Vâng ạ.
Quân tướng làng này đủ.
Bẩm lại ông lớn.
Tao ra quân lúc nào cũng được.
Bẩm ông lớn ra quân ngay bây giờ ạ. Để con xin.
Cho mày đi báo Tây à?
Ông lớn, đừng chặt đầu con. Con.
Có phải bố con mày vẫn vào thành lấy gạch?
Vâng ạ.
Sao không thấy mang về hòn nào?
Được hòn nào, con đã mang vào bán ngay cho nhà Trung ở ngoài làng Chân Cầm. Ngoài ấy lính đạo nó mua được giá hơn.
Được rồi, nếu phải là thế thì tao giải cái oan cho mày. Nhưng mà từ hôm nay tao cấm không được ra khỏi cổng xóm.
Bố con chỉ đi dỡ gạch bán kiếm ăn cũng như người ta.
Không được.
Ai có trông thấy con vào thành, con xin chịu tội, bêu đầu, tế cờ. Thế thì con không bán gạch cho lính đạo nhà Trung nữa. Con đem về bán cho người làng Hồ xây tường vậy.
Ông đã bảo không được đi đâu cả.
Bẩm vâng. Có tin gà gáy mai các làng hội quân ở cống vị. Ông xuất vấn làng nha, ông lãnh trứ trong nhoi đều được báo gấp như thế. Để cụt kể đến quãng các ông đi hội quân ở cống vị, không biết chuyện đã sang canh mấy rồi. Ngoài kia tối đen, không còn trăng mờ như lúc nãy. Khi sắp tàn canh, cái lúc ngày đêm giao nhau, bao giờ trời đất cũng có một khoảnh khắc sẫm lại như thế. Chẳng nghe một tiếng gà, chỉ có gió hú lên như hàng nghìn con cú con trồn cùng một lúc về kêu trong cánh đồng, lại bỗng nhiên chợt lặng im, rồi nghe rời rạc rơi xuống một tiếng vạc rải rác đi ăn đêm bay qua. Để cụt bảo ông già, khuya lắm rồi, cố nghỉ đi, mày còn độ đường nữa mà. Ông già nhấc điếu cày rồi mới hỏi, nét mặt nhăn nheo bỗng căng thẳng, hai mắt chăm chăm nhìn như đợi từng tiếng Đề Cụt nói. Trong khuya lúc ấy chỉ còn một người kể, một người nghe ngồi đấy phía cửa bếp. Gái ngả mình duỗi chân tựa vào vách, không biết thức hay ngủ. Ông lão hỏi,
thế rồi hai bên đánh nhau to?
Vâng, đánh nhau to.
Có phải có một thằng quan Tây phóng ngựa ra Cầu Giấy, mới đến cửa đền trại đã bay mất đầu?
Quân ta hạ đấy ạ.
Còn thằng Ngạc Nhe thì chết thế nào?
Đề Cụt mỉm cười.
Thằng Ngạc Nhe chết thế nào á?
Thằng Ngạc Nhe đánh thành cửa Bắc, bắt được ông Kinh Lược Khâm Sai. Nó tưởng thế là nó tài hơn thiên hạ rồi. Mới nghe có quân ta lăm le đánh lấy lại thành, nó đã tức đổ máu mắt, xông ra chỉ đem theo 18 thằng vừa quan vừa lính và một cái xe súng thần công. Đến ổ Kim Mã, thấy súng trong bụi tre bắn ra, nó mới giật mình. Nó cho quan hai Ban Ni.
Xin chú thích.
Là trung úy hải quân Ban Ni Dariku. Đi thẳng Cầu Giấy, nó lên Thủ Lệ. Thằng Ban Ni đến cửa đền trại bị ta bắn chết đấy. Thằng Ngạc Nhe lên được một quãng đê, đường chạy sòng sọc thì bị sụt hầm. Cả nó, cả Thông Ngôn, cả thằng lính Hầu chết tươi ngay. Chặt đầu rồi khiêng cái sỏ nó đi rồi. Lột lon quan ba của nó đem theo rồi mà lục mãi không thấy khẩu súng lục. Già cái thằng ngông quá, đi đánh nhau chỉ đem rượu, quên cả đem súng.
Để cụt im một lúc rồi trợn mắt nghiến răng nói.
Người ta đồn răng răng là ông Tán Dương hội quân với ông Đề Lưu ở Hạ Yên Quyết. Ngày đêm ấy lên sơn bàn với ông Thống.
Xin chú thích. Là Thống đốc Hoàng Tá Viêm.
Cùng nhau cho quân đem cả súng thần công, cả voi chiến về đánh chiếm lại thành Hà Nội. Nhưng cái lão Hoàng này lại co vỏi, lắc đầu. Thế có cay đắng không?
Cái bác hay nói đùa đã ngủ từ nãy, bây giờ bỗng thức, nghe thế rồi thong thả góp vào chuyện.
Trừ ông ạ, cái năm tôi còn trẻ, đã có lần tôi phải 3 năm đăng lính phòng thành.
Xin chú thích. Thời nhà Nguyễn có 5 thứ quân chiến đấu và 5 đội quân không chiến đấu. 5 thứ quân chiến đấu là bộ binh, kỵ binh, pháo binh, thủy binh, tượng binh. Mỗi loại chia thành từng cơ,
hoặc gọi là vệ. Mỗi cơ có 10 đội, mỗi là 50 người. Mỗi đội 5 thập là 2 ngũ, mỗi ngũ 5 người. Năm thứ quân không chiến đấu là thư lại để trông coi giấy tờ lương bổng, đội tuần để canh gác tuần phòng dinh thự thành lũy, lính trạm là chạy công văn, lính nuôi ngựa, nuôi voi, đội Hà Thanh là chuyên trồng dâu nuôi tằm. Tôi đã nhẵn chân đi tuần khắp bốn mặt thành Hà Nội đấy, vọng canh san sát, một khóa lính tuần đi suốt đêm liền 3 năm mới mãn, mà cũng không thuộc được hết mặt nhau, cứ 8 thước. Xin chú thích, một thước ta dài 0,645 mét. Một tầm mà đường vòng 4 cửa thành trên 2.000 tầm, chứ có ít đâu. Cái hào bọc bao quanh thành sâu ngập con sào, rộng 50 tầm. Thuyền đánh lưới ngoài sông Tô Lịch vào được mà. Trời, lại còn mỗi mặt thành ngồi 5 khẩu thần công oai vệ trong pháo đài. Ngày rằm, mùng 1, chúng tôi phải khói hương cúng các ông súng. Nào chỉ có thế thôi, bên trong còn có hoàng thành, cấm thành, tường cao đến nỗi chập tối, đàn rơi bắt muỗi cũng chỉ chập choạng bay đụng ngang vòng cửa. Rồi vào dinh tổng đốc, đề đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát, mỗi dinh là một cái thành con, đồn ngũ sẵn sàng, cả thủy binh, tàu ngựa, trường đúc tiền, trường đúc đạn, đồn tượng binh, xung quanh lại có hàng chục cái ao cho voi tắm. Nhiều khề quá. Ấy thế mà một tay thằng Ngạc Nhe với thằng lái buôn đu bi với 50 khẩu súng mà vua quan chạy táo tác. Đến nỗi các làng hội quân già chặt được đầu thằng Ngạc Nhe rồi mà các quan vẫn còn hoảng hốt chạy loạn, chưa một ai dám về, nhục thật. Thằng Ngạc Nhe cụt đầu rồi mà quan quân cũng chưa dám vào lấy lại thành. Chó má nhỉ. Mọi người lại lặng im, cái im lặng ngấm xuống như cơn đau. Để cụt ngửa cổ phà một hơi thuốc lào, Tần Ngần lúc lâu rồi thở dài. Không ai ngờ giữa lúc ở đầu ô ta được to như thế, thì đằng cống vị cũng có đánh nhau. Quân ta nấp cả xung quanh gốc đa chỗ đấu đong, chặn lối nó ra đằng ấy. Trời còn chưa sáng, ai cũng ngóng sao chưa thấy quân ông Lãnh Trứ đến. Mãi mới nòm như có bóng người đi phía miếu đôi lên, rồi thấp thoáng nhiều người qua sông. Đúng quân Lãnh Trứ rồi. Giữa lúc nghe phía Cầu Giấy có tiếng súng, một bọn Tây từ phía trong trại Liễu Giai kéo ra cống vị. Bên ta và anh em bên ông Lãnh Trứ chạy ra đón nhau. Trời rét như cắt, sương mù mịt, ta không biết gì cả. Thế là chúng nó bắn vào tận nơi. Đến đấy ông già không hỏi nữa, mà Đề Cụt cũng ngồi lặng, lờ đờ mắt, tay khều cái điếu, xoa lòng bàn tay trên đầu ống. Câu chuyện buồn bã rồi sẽ như thế nào, hình như cả người kể và người nghe chuyện cũng đều đã biết. Khói thuốc lào lại mờ mịt trên mặt Đề Cụt, tiếng Đề Cụt khao khao như tiếng người nói ở đâu. Trận ấy, hai bố con ông Xuất tôi đều chết trận. Ông già thở dài, thốt ra một câu khó hiểu. Một mặt người bằng 10 mặt của, chứ ông ạ. À. Hai người im một lúc thật lâu, im lặng sâu thẳm. Bỗng thõm một tiếng vạc kêu trong vòm xương ngang trời, hệt tiếng nức quệt xuống mặt nước. Sáng hôm ấy, làng kéo quân về, đi lùng bố con nhà Vạn để hỏi tội. Nhiều người vẫn ngờ bố con nhà này lắm. Làm sao Tây bắn thẳng được ngay vào chỗ gốc đa? Phải có đứa phản phúc thế nào nó mới biết được quân ta đã đến đấy? Ai cũng tưởng có lẽ bố con nhà nó trốn rồi. Nhưng mà đến lúc thấy lão vẫn ngồi hun chuột ở giữa cánh đồng, bảo lão là ông Xuất chết trận rồi. Lão ôm mặt khóc hu hu, cũng không ai nỡ giết. Biết nó thế nào, có khi cũng là cái số con người ta thôi, cố ạ. À. Để cụt mở mắt nhìn và nghe ra tiếng ông già thở dài như tiếng não nuột từ lúc nãy chưa dứt. Lát sau để cụt hỏi ông già, mai bố còn đi xa không? Tôi cũng xuống nhà đây thôi. Bố về nhà à? Chẳng nói giấu anh, tôi về viếng ông Xuất.
Để cụt đứng phắt dậy, một cánh tay ôm chặt vai ông già, nước mắt giàn giụa. Trời ơi, ông, có phải ông là ông Tư ở Ba Trại đấy không?
Ông già nói khẽ, tôi đây.
Để cụt cứ một tay ôm ông Tư như thế, nước mắt ròng ròng. Ông Tư ơi, không ngờ mà anh cả vẫn cũng chết trận sáng hôm ấy ở cống vị.
Một lát sau ông Tư nói, mãi đến đầu năm nay tôi mới biết, tháng 3 năm ngoái không thấy người lên tảo mộ tổ. Tôi đã ngờ ngợ, nhưng cũng không ngờ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Bố con tôi xuống viếng ông Xuất, viếng cháu cho phải đạo, dẫu rằng một ngày cũng nên nghĩa.
Cậu cả cùng đi với ông đây là...
Nó là thằng út nhà tôi.
Không ai biết, lúc ấy anh chàng con út nọ vẫn nằm thức, hai mắt mở trong. Đến khi để cụt ôm vai áo ông Tư kêu lên, nước mắt anh cũng ứa ra giàn giụa, ướt xuống thấm cả mặt cái tay nải gối đầu. Trời dần dần rạng sáng. Từ canh ba trở đi, các quán trọ dưới gốc đề đã rộn dịch người sửa soạn gồng gánh, rồi lần lượt đi. Hầu như cho đến sáng bạch, chẳng nhà nào còn khách nữa. Ai cũng muốn mải mết đi từ lúc tối đất cho qua nhanh được độ đường một ngày khó khăn trước mắt. Những cây đề chơ vơ dơ cành khẳng khiu lên nền trời đục sáng sớm. Cái quán hàng ban ngày trông như những đống dạ mốc thích. Cả bốn phía, những con đường tắt thấp thoáng từng quãng trong cỏ cao ngang đầu người. Phía nào cũng vắng ngơ vắng ngắt như mọi ngày thường. Không ai có thể tưởng tượng ở nơi quạnh hiu ấy lại có lúc đầm ấm, ồn ã, có những đêm người ta lo nghĩ gần xa như đêm qua. Bố con ông Tư đã sắp sẵn khăn gói. Để cụt giữ lại mời cơm sáng thế nào cũng không được.
Thế thì tùy ông.
Để cụt bao giờ cũng là người kỹ tính. Ông Tư vẫn thường xuống nhà ông Xuất. Để cụt biết thế, nhưng để cụt chưa được gặp ông Tư lần nào. Mặc dầu để cụt trước nay đã biết cả vấn sắp làm rể ông Tư, hai nhà đã có chạm ngõ ăn hỏi, nhưng để cụt cứ chợt lại nghĩ, có phải ông Tư đây không, hay là thế nào, cứ cẩn thận vẫn hơn. Ông Xuất vấn mất đã ngót 2 năm rồi, mà đề cụt vẫn nhớ như sinh thời ông Xuất. Cái hàng cơm chứa trọ của đề cụt chẳng qua chỉ là nơi che mắt thế gian. Chỗ này là trạm gặp gỡ của nhiều hội nghĩa các vùng, đón hẹn, rủ đi hội, có khi tải giáo mác, tải súng, có khi đưa đường. Đề cụt vẫn được các nơi giao làm việc ấy. Người mất rồi mà đề cụt vẫn nhớ lệ, vẫn coi đây như trạm gác, vẫn cẩn thận. Để cụt gọi em gái ra sau nhà, dặn vội mấy câu, rồi ra nói với khách. Hôm nào về ông lại qua đây nghỉ, bây giờ tôi cũng không dám giữ. Tôi chỉ xin cho em tôi nó đưa hai ông con về dưới nha. Ông Tư thoái thác, tôi thuộc đường rồi mà. Để cụt cười nói, đành là ông thuộc đường, mà tôi không biết thì chẳng nói làm gì. Nhưng đã biết ông đã về qua đất ông Xuất tôi, chúng tôi phải lo lắng tươm tất. Đấy là bổn phận của con cháu. Xin hai ông con cứ cho tự nhiên thế. Hai người ngồi nhấm chén rượu sớm rồi mới đi. Chỉ có gái cứ vừa hí hửng
vừa lạ lùng và ngỡ ngàng. Không hiểu sao hôm nay anh lại bảo đưa hai người khách đường ngược chu đáo đến thế về nha. Có lúc gái chợt nhìn thấy tấm áo năm thân rộng thùng thình của anh chàng. Rõ ra người đường ngược về đất tỉnh, nhưng trong cái vẻ chân quê vẫn thấy sao ở đâu mà có người điển trai đến thế. Gái cứ nhìn anh chàng đôi lúc đăm đắm, con mắt có tình với ai như không rời ra được. Gái mỉm cười lại hỏi trống không: "Đã hết đau chân chưa?" Anh chàng chỉ lắc đầu không nói.